This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Từ phòng Vi Ông, Hạnh Dung xin gửi lời mến chào đến chị Hồ Quang trong một buổi chiều thứ hai đầu tuần. Thời tiết ngày hôm nay thật là tốt phải không chị? Buổi sáng với buổi chiều cho đến tối cũng chỉ có 70 mấy độ à chị ơi. Không biết là sức khỏe của chị ra sao thưa chị?
À, xin kính chào quý vị thính giả của Đài 1600. Đầu giờ là Hạnh Dung nói không thiệt rồi. Ở đây 91 độ chứ đâu mà 70 mấy độ.
Ủa, nóng, em coi nóng, cái thời tiết của em ghi là có 75 với 74 rồi chị.
À, bây giờ cô lợi đi 90 mấy đó cô ơi.
Vậy hả chị? Vậy là chắc em coi lộn rồi, hôm nay mất mà.
Coi lộn thành phố khác.
Vậy là không, có mỗi hồi chương trình thời tiết. Đó, nhiều khi là muốn nói đùa với chị một chút xíu đó chị Hồ Quang. Và thưa quý vị đang đến với chương trình An sinh xã hội, thì quý vị cũng biết là với cái số phone quen thuộc của đài là 817-899-4110. 817-899-4110. Trong chương trình này, quý vị hãy chuẩn bị những câu hỏi có liên quan về an sinh xã hội nha. Hạnh Dung biết là ba cái vụ này nhiều người ta cũng hay cứ không có rõ lắm. Và quý vị chúng ta ở cái vùng địa phương này rất là may mắn có chị Angie Hồ Quang là người rất là thông hiểu cũng như là biết rõ từng chi tiết ngọn ngành trong vấn đề này. Quý vị hãy gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110.
Hạnh Dung lại cho đi máy bay nữa rồi.
Đâu có đâu.
Biết cái nào biết thì nói, nhưng mà nhiều cái không biết lắm.
Chị ơi, thực sự ra trong cái vấn đề an sinh xã hội đó, hồi nào tới giờ đó Hạnh Dung có cái cơ hội được làm việc với chị Hồ Quang. Thật lòng mà nói, Hạnh Dung rất là ngưỡng mộ chị. Chị đã giúp cho cộng đồng người Việt mình, quý thính giả của Đài 1600 AM và cũng như là tất cả các đồng hương của chúng ta đã thấu hiểu được những cái mà thực sự ra thú thật với chị nha. Chị đừng cười Hạnh Dung, chứ làm việc với chị với nhiều khi chị nói đi nói lại những cái câu mà cũng quen thuộc mà Hạnh Dung không có nhớ hết nổi luôn á. Chắc chắn rằng là chị cũng thuộc lại super kêu bằng là nhớ cho nói nổi một con số
như là Hạnh Dung mà nhớ từ họ sự sang xe cống qua tới tân nhạc tôi đâu có biết miếng nào. Người chút chứ mà một mình Hạnh Dung dành hết sao được.
Đâu có. Dạ vâng chị, cảm ơn chị. Và thưa quý vị, 817-899-4110. 817-899-4110. Chị ơi, chắc là ngày lễ July 4 rồi. Mọi người đó mặc dù là nhớ chị em mình lắm, nhưng mà người ta bận đi chơi hết rồi.
Rồi đúng rồi, mùa này là mùa hè nữa. Dạ. Thành ra chắc là đi chơi hè đó.
Ờ, nhưng rồi chị có đi không?
Đi sao ngồi đây nói chuyện.
Dạ. Không.
Đi làm sao ngồi đây nói chuyện.
Nhưng mà có thể là ngày mai hay ngày mốt mình còn tới thứ năm mới là July 4 lần đó chị.
Không, mùa này đi đắp tang nhiều hơn Hạnh Dung ơi.
Trời ơi sao vậy? Ồ, dạ, mỗi lần mà
thì tuổi mình nó rụng từ từ rồi.
Dạ. Thì bởi vậy. Thưa chị, thưa quý vị, 817-899-4110, 817-899-4110. Và bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello, Hạnh Dung gửi lời chào. Dạ, xin cho biết cái danh là thưa anh.
Dạ, thưa tôi xin lọc đây chào chị Hồ Quang và cô hướng dẫn chương trình.
Hạnh Dung.
Hạnh Dung, chào cô Hạnh Dung.
Dạ vâng, chào anh
Lộc. Tôi tên là Lộc Nguyễn đó. Dạ, năm nay cũng 69 tuổi rồi, thì tôi muốn mời thăm chị Hồ Quang là tôi có một thằng cháu mà nó nhận là con đỡ đầu thôi. thì nó muốn về ở chung với nó. Nó không có lấy tiền, nhưng mà bù lại thì mình làm việc nhà lặt vặt rồi cắt cỏ rồi nói chung ra thì những cái gì sửa thì hư thì sửa giùm cho cháu. Thì thưa bà, nếu mà tôi muốn xin cái SSI thêm, tại vì cái tiền retire của tôi chỉ có được 600 à. Thành ra tôi muốn hỏi thăm với bà đó là nếu mà mình về ở như vậy đó thì mình không có đóng tiền gì hết á, thì mình có xin được cái đó không thưa bà? Và cái thứ hai nữa đó là nếu mà thằng cháu nó cho tôi một cái xe mà nó cũng khoảng chừng trị giá khoảng 5,000 đó, thì thưa bà nó có ảnh hưởng gì tới nếu mình xin cái đó không ạ? Thưa hết ạ.
Dạ, cái điều thứ nhất là Hạnh Dung khoan trước khi tôi trả lời câu hỏi của ông, tôi chọc ông một chút nha. Ông mở đầu vô, ông chào cô Hoàng. Cái ông hỏi vậy chị Hậu Hoàng mình giỏi không? Cái quà đó câu hỏi tôi có thắc mắc này, bà Hậu Hoàng giải thích cho tôi.
Dạ, thầy xin lỗi chị Hậu Hoàng, tại vì nghe tiếng chị rất là khỏe rồi. Tại vì nếu mà chị không khỏe thì chắc chị không lên đài được. Thành ra cứ nghĩ là chắc là chị khỏe rồi, thành ra không có vấn đề gì của chị rồi. Chị khỏe quá mà.
Trời ơi, khỏe mà ta khỏe quá. Nhưng mà đi thế nào?
Rồi chị tươi vui nè, rồi chị hóm hỉnh nè, rồi chị trả lời những câu như là tất cả các khán giả đều yêu thích chị không à. Thành ra là chị đâu có thế nào mà mệt được.
Ok, dạ thì cảm ơn. Bây giờ về nhá. Là chương trình trợ cấp của chính phủ. Hiện nay cái chi phí tối đa của SSI là 771 đồng. Ngoài những cái tiêu chuẩn về thu nhập và tài sản thì quy định một người chỉ có được 2,000 đô la thôi. Thu nhập á thì 771 đồng là tối đa. Bên cạnh đó cũng còn cái cách sắp xếp ăn ở. Một khi một người mà được bà con thân nhân họ hàng giúp đỡ cho việc không phải trả tiền nhà thì chỉ được hưởng có 2/3 cái số tiền 771 đồng thôi. Thì bây giờ ông có 600, thì nếu mà ông ở nhà cái người con đỡ đầu mà ông không phải trả tiền thì coi như ông đã có nhiều tiền hơn cái số 2/3 của SSI rồi. Nhá. Thì tôi đề nghị cái chuyện mà mình con cháu mà nó quý mến mình như vậy, mình cũng cảm động lắm, mình cũng ghi nhận. Nhưng mà thôi chuyện thực tế thì ông nói thôi con nhiều khó, con cho bác, cho chú, cho tía, cho má gì đã đóng tiền cho con. Cái lý do mà tôi đề nghị ông làm như vậy để ông hội đủ điều kiện SSI. Một khi được hưởng SSI đó thì ông mới được hưởng Medicaid. Và khi mà có được vừa Medicare vừa Medicaid thì ông không có phải đóng cái bảo phí phần B.
Thứ ba vậy thì tức là cháu nó cũng phải lấy tiền ít nhiều.
Nhà đề nghị là cho ở một phòng. Thì cái tiền xe phòng, nếu mà xe phòng tính bao nhiêu thì ông trả bao nhiêu, mình có 600 đồng cũng đỉnh rồi, phải không? Mình trả cái tiền đóng tiền nhà đó thì để mình được có cái cơ may, mình hội đủ điều kiện để mình xin SSI. SSI thì hạn chế rất là khắc khe vấn đề tài sản. Dù vậy, chương trình này cũng cho phép mỗi người có được một phương tiện di chuyển. Thì nếu ông có nhận được một chiếc xe đầu tiên thì cũng ok, không sao.
Thưa chị, như vậy là ví dụ như cái xe đó mà nó trị giá 5,000-6,000 đó thì mình nhận vậy thì nó có bị ảnh hưởng tới cái
miễn đó là chỉ một phương tiện di chuyển thôi, không cần biết giá trị của cái phương tiện di chuyển đó là bao nhiêu.
Tức là bây giờ tôi có một cái xe cũ rồi, thành thế ra nếu mà tôi nhận cái xe kia tôi phải bán cái xe cũ phải không chị?
Phải có một chiếc thôi. Tại vì cái chiếc cũ đó thì chính phủ sẽ miễn trừ cái giá trị của chiếc xe mắc tiền hơn, và cái giá trị thị trường của chiếc xe thứ nhì sẽ bị tính là tài sản.
Rồi tất cả những cái câu giải thích của chị thì rất là thấu đáo, và cũng cảm ơn chị rất là nhiều. Cũng chúc chị sức khỏe dồi dào nha.
Xin cảm ơn ông Lộc.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Lộc rất là nhiều. Và thưa quý vị đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang, và vẫn số phone của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị hãy đặt những câu hỏi có liên quan về vấn đề an sinh xã hội của quý vị, cũng như để quý vị biết thêm trong cái hoàn cảnh của quý vị đang trong cái tình trạng nào mà không hiểu rõ, thì hãy gọi 817-899-4110. Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Hello. Dạ. Chào chị Hành Dung.
Dạ, xin cho biết tên thưa anh.
Dạ, em là Trung ở Quay Lì á.
À, dạ, chào Trung Quay Lì.
Cho con hỏi cô Hồ Quang là trong trường hợp một người 90 mấy tuổi người ta chết rồi á, mà thời gian lúc trước á, sống ở đây được 20 mấy năm rồi, vẫn hưởng được tiền già, Medicare gì đủ hết. Thì trong cái trường hợp á, như vậy là có lá thư người ta gửi về cho nhà con, thì người ta nói là cái bill thì trả không đủ, thì bây giờ cái người đứng ra thừa kế di chúc gì đó, mà lúc ba em chết không có lập di chúc, thì bây giờ nếu trường hợp có một cái bill người ta đòi tiền đó, thì trường hợp đó thì sao cô?
Ba con thì không để di chúc.
Không có di chúc, không có tiền bạc gì hết.
Mà ông có để gia tài lại cho con không? Có gia tài cổ tía không?
Dạ không có di chúc gì hết á.
Nhưng mà cô hỏi có gia tài cổ tía không?
Dạ.
Ba cô có để, nghĩa là không để là không có để là di chúc, nhưng mà tài sản của ba có không?
Không. Có mấy trăm. Dạ.
Mà bây giờ bill đổi ta được gửi tên ba đòi tới phải không?
Dạ.
Bây giờ con chỉ có một chuyện là con forward mấy cái bill đó xuống dưới kia cho ổng thôi.
Dạ, bây giờ gia đình con muốn gặp cô để lấy một chuyện này lên nói chuyện với cô để trình bày, thì cô có thể cho hẹn cô.
Con nghe con tiếng được tiếng mất ạ. Hạnh Dung ơi, điều chỉnh cho đường dây để Hạnh Dung ơi.
Dạ dạ, Hạnh Dung đã rồi điều chỉnh lại rồi. Rồi không biết anh Trung có nói lại thử coi có chị Hồ Quang có nghe rõ không?
À, muốn gặp cái hẹn của cô để gặp gia đình, muốn gặp cô để nói chuyện á, đem hết những cái giấy tờ đó lên á, thì cô có thể cho được cái số phone nào, hay là để và để con nói cho người nhà con gọi lên để lấy cái hẹn với cô.
Cô đâu có làm cái chỗ mà tiếp dẫn đâu, mà con kiếm cô sẹt sẹt nghe mà nghe tiếng trên đài rồi hiện hình lên tivi chút vậy thôi con ơi. Yeah. Cái văn phòng của cô, của chỗ cô làm việc không có tiếp dẫn.
Dạ, yeah. Ok.
Bây giờ con có rắc rối gì thì con chia sẻ đây thì cô biết được luôn rồi con.
Dạ, ok. Vậy để đây, con đang đi làm và con sẽ gặp bà chị con, để bà chị con coi cái thư đó xong rồi chị con sẽ gọi lại cho cô liền bây giờ ha.
Ok.
Dạ, dạ. Vậy cảm ơn cô và cảm ơn chị Hạnh Dung.
Dạ vâng, cảm ơn rất là nhiều. Thưa quý vị, 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị hãy gọi vào đặt những câu hỏi có liên quan đến về vấn đề an sinh xã hội nha. Vâng, có một vài câu hỏi mà ở trên email có gửi đến chị Hồ Quang. Hạnh Dung cũng xin đặt ra đây để coi như là thay cho một vị thính giả đã gửi qua email đó cho chị.
Nhờ Hạnh Dung nhé.
Dạ vâng. Và trước khi để Hạnh Dung gửi cái câu hỏi đó cho chị, thì Hạnh Dung sẽ tiếp một vị thính giả kế tiếp như vậy. Hello. Dạ vâng, Hạnh Dung xin gửi lời chào và xin chào quý danh ạ.
Dạ, Quảng Xuân đây Hạnh Dung ơi.
Hello, Quảng Xuân khỏe không?
Quảng Xuân ngáp ngáp.
Ngáp ngáp thôi, bây giờ lên được nói chuyện với lại chị Hồ Quang bảo đảm bớt ngáp mà khỏe luôn á.
Đi luôn
Quảng Xuân chào cô em chị Hồ Quang.
Chào Quảng Xuân.
Chị Hồ Quang là thấy khỏe rồi đó.
Thấy chưa, Hạnh Dung nói đúng chưa.
Rồi, đầu tiên chúc sức khỏe của em chị Hồ Quang trong mùa nắng nóng này. Cô nhớ uống đủ nước nha. Này bắt chước mấy chuyên gia về nước lên đài. Nhớ uống nước, nhớ uống đủ nước. Ờ, chị Anh Dung ơi. Rồi, cái câu hỏi này Quảng Xuân không có hỏi cho mình, lại hỏi dùm nữa. Giống như mình, giống như nhịp cầu thi âm vậy trời.
Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Việc đó cũng là mình làm phước cái nhà Quảng Xuân.
Dạ, Quảng Xuân không dám nghĩ như vậy. Cứ chia sẻ được cái gì thì chia sẻ với bạn bè, người thân thôi. Có một cô bạn trong một cái hoàn cảnh cũng ngộ ngộ. Thì cô hỏi là cô đang lãnh tiền SSDI thừa kế từ người chồng, cũng nuôi con nhỏ. Mà bây giờ cô hỏi là cô làm chủ được bao nhiêu cái xe hơi? có nghĩa rằng là cái người chồng thì để lại một chiếc tên cổ, rồi cổ có một chiếc, rồi cổ sẽ có một chiếc nữa đó, ai đó tặng gì đó không biết, mà con cổ còn nhỏ quá, chưa đủ tuổi để đi xe, thành ra biểu cổ đứng tên luôn. Cổ mới không biết là như vậy, khi cổ đứng tên nhiều quá có ảnh hưởng gì tới cái trợ cấp của chính phủ dành cho các cháu hay không ạ?
Dạ, cái đây là cái người cha bị bệnh rồi qua đời phải không?
Dạ đúng rồi.
Là trong lúc người cha còn sống thì nhận được cái SSDI.
Dạ.
Thì cái đó là quyền lợi của cái người đi làm việc. Nay người đó qua đời thì các con cũng như người vợ và trong coi con thì phải sao tuổi được quyền hưởng cái quyền lợi tổng sinh này. Khi nói tới quyền lợi thì nó không có những cái ràng buộc về mặt tài sản. Do đó cái người bạn của Quảng Xuân có thêm 5-3 chiếc nữa cũng không sao hết.
Dạ, dạ rồi. Thì Quảng Xuân sẽ phone trả lời nhắn tin liền cho cổ. Mình thấy câu hỏi này rất là ngộ, thành ra cũng chưa bao giờ nghe trả lời, mà giống như gặp cái tình huống này thành ra Quảng Xuân mạo muội gọi để
bây giờ nhắc dạ. Quảng Xuân nha. Khi nào dạ. Mà mình nghe cái chữ mà nghe cái chữ quyền lợi đó thì mình biết là cái đó mình có quyền. Chẳng hạn như là quyền lợi hưu bổng, quyền lợi bệnh tật, quyền lợi tổng sinh, là retirement, hay là SSDI, hay là survivor's benefit, thì những người thụ hưởng cái chương trình này không có bị ràng buộc về mặt tài sản. Chỉ có những vị lãnh SSI mới bị cấn cái với chuyện một người không có được quá 2.000 và một đôi vợ chồng không được có quá 3.000 đô la là tài sản.
Rồi, Quảng Xuân rõ như ban ngày, rõ mồn mồn. Cô anh chị Hồ Quang mà giải thích đó là tôi nói tận tường chi tiết luôn đó. Thành ra,
chính xác.
Thay mặt cho bạn bè, cảm ơn cô anh chị Hồ Quang.
Cảm ơn em, cảm ơn em.
Cảm ơn Quảng Xuân.
Bé cái này cho Hạnh Dung nghe.
Dạ.
Bé cái này trước khi tiếp một vị khán giả mới, cái tính giả mới nha. Có cái bữa kia cái tôi cũng đi ra biểu tình đó. Cái tôi có gặp Quảng Xuân face to face nữa đó nha Hạnh Dung. Cái bữa mà Hạnh Dung hát cái đoạn mà tiếng đóng mê linh đó. Bữa đó ở dưới này tôi với Quảng Xuân coi vỗ tay quá chừng luôn đó.
Vâng, cảm ơn Quảng Xuân rất nhiều. Cũng như là Quảng Xuân cảm ơn chị Hồ Quang dùm cho tất cả các quý bạn mà Quảng Xuân đang làm cái gọi là cái cầu giao lưu giao gì đó mới giờ nãy nói hay lắm đó. Không phải là người nào cũng có thể làm được đâu đó à nha. Bởi vậy Hạnh Dung cũng cảm ơn Quảng Xuân dùm cho những người bạn đó đó.
Dạ, cảm ơn chị Hạnh Dung, cảm ơn, chào cô chị Hồ Quang. Dạ,
chào em.
Dạ vâng, cảm ơn Quảng Xuân rất là nhiều đã đến với chương trình. Và thưa quý vị đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang, vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Hạnh Dung hồi nãy có nói là Hạnh Dung có một cái câu hỏi này muốn hỏi chị Hồ Quang. Hello. Vâng, Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Alo.
Dạ, chào sức khỏe tôi không ạ?
Dạ vâng, chào anh, xin cho biết quý danh ạ.
Xin chào cô Hạnh Dương với là cô chị An Di Hồ Quang. Tôi
xin chào.
Nam Nguyễn, tôi tên là Nam Nguyễn, ngày 30 tháng 12 năm 54 này là bắt đầu xin Medicare và chừng nào có thể nộp đơn được.
Dạ, 3 tháng gì? Trước thứ sinh nhật thứ 65 của ông.
Dạ, rồi cần những giấy tờ gì ạ?
Dạ, ông đã là công dân Hoa Kỳ chưa thưa ông?
À, rồi.
Dạ, thì như vậy, ông mang số an sinh xã hội, ông mang cái bằng quốc tịch, rồi ông có US passport chưa?
Có rồi.
Dạ, mang luôn cái US passport. Ông có vợ không?
Có rồi.
Rồi, mừng luôn một cái giấy tờ của bà theo luôn. Bà vợ ông bao nhiêu tuổi?
Ờ, bà mới năm mới 60 tuổi thôi.
Ok, ok. Nhưng mà cũng nhớ ghi rõ cái tên, ngày sinh tháng đẻ và số an sinh xã hội của bà vợ nhé. Tại khi phi phỏng vấn người ta sẽ hỏi về cái tình trạng gia cảnh của mình. Ok, rồi. Mà nếu mà ông lỡ mà có 2-3 đời thì có nhiều đời mình sách hết nhau nha.
Dạ, dạ, rồi. Rồi, cảm ơn cô nhiều. Rồi, cảm ơn.
Cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tâm rất là nhiều đã đến với chương trình.
Dạ vâng, 817-899-4110, 817-899-4110. Và ngày hôm nay thì Hạnh Dung nghĩ rằng là chị Hồ Quang có gì chia sẻ thêm cho quý thính giả đi chị, trước khi Hạnh Dung gửi cho chị một câu hỏi.
Mình trong bụng mình đã có câu hỏi mà mình không hỏi, mình cũng biểu chia sẻ là chia chỗ nào cô?
Thành ra thích thở nói chị Hồ Quang chia sẻ đó mà. Tại vì em thấy chị Hồ Quang rất là dễ thương, rất là dí dỏm. Thành ra em muốn ghẹo chị đó mà, nói theo kiểu tiếng Nam ghẹo đó mà. Vâng, mời một vị thính giả.
Không, trên không có kiểu ghẹo, người Nam kiểu chọc.
Ồ, chọc hả chị? Rồi. Dạ vâng, thôi bây giờ thì mình chị em mình tiếp một vị thính giả trên đường dây nha chị. Hello.
Hello. Dạ, chào cô, chào chị Hạnh Dung, chào cô anh chị Hồ Quang.
Dạ, xin cho biết tên à.
Dạ, con tên Giao. Dạ, con tính hỏi cô anh chị Hồ Quang là nếu mà tại vì con mới qua nên con không có biết nhiều về, nên cô nói là làm đủ 40 tín chỉ thì mới được thu, vậy là tín chỉ là sao cô? Với lại nếu mà làm nghề tự do làm sao biết đủ 40 tín chỉ được cô?
Con làm neo hay con làm tóc?
Dạ làm neo.
Ok. Con làm neo là con làm cái chỗ đó người ta phát lương, người ta đưa cuối năm ta đưa $10.99 cho con.
Dạ người ta phát lương cho con mà nhiều khi con. Dạ. À, mà có nhiều lúc là có khi là làm người chia 6-7 6-4 mà không có tính thuế, hay hoặc là có khi đóng thuế nữa cô, cuối năm là thì $10.99.
Rồi thì như vậy ha, bây giờ cô cháu mình đi từ từ nha.
Dạ.
À, như cô nè, giờ cô khoe cô trước ha, cô đi làm bấm thẻ sáng sách ô đi, chiều sách ô về, cái sáng vô cái ký tên cho cái cục, cái chiều đi ra gọi 8 tiếng xong ký ra cái cục. Ok, hai tầng cô được chi phiếu lương ha. Đấy, cái cuối năm cái người ta phát cho cô cái mẫu W-2, khi mà cô dẫn cái chi phiếu lương đó là cái số tiền, ví dụ như cô làm 5 đồng giờ, làm 40 tiếng một tuần, đáng lẽ được 200, người ta chặt đầu chặt đuôi, người ta chặt đi 765%, người ta đóng vào quỹ an sinh xã hội. Phần còn lại tùy theo cái tình trạng gia cảnh của mình. Nếu mà mình một mình cô mà có chừng 5-3 đứa con chút á, thì người ta lấy thuế lại tức thấp. Cái đó là W-2. Bây giờ cái người có W-2 đó biết làm sao mình có được đủ 40 tín chỉ an sinh xã hội. Một năm có 4 tam cá nguyệt, tháng giêng cho tới tháng 3, tháng 4 cho tới tháng 6, tháng 7 cho tới tháng 9 và tháng 10 cho tới tháng 12. Trong năm 2019, nếu trong một tam cá nguyệt, cô đố con tam cá nguyệt là gì đó?
Dạ, giống như một quý vậy cô.
Đúng rồi, con thì con là con nhỏ, con kêu bằng quý. Cô là cái đời xưa, cô kêu bằng tam cá nguyệt, là 3 tháng trong năm đó. Trong năm 2019, nếu một tam cá nguyệt mà con làm được cái mức lương 1.360
60 đồng và đóng thuế 7.65% trên cái số tiền 1.360 đồng là mình tạo được một tín chỉ an sinh xã hội. Tóm lại, trong một năm, cái người mà đi làm mà bấm thẻ như cô đó mà lãnh được khoảng 5.000 hơn thì cô được 4 tín chỉ. Bây giờ như con làm, cô biết là con làm nhiều tiền hơn cô. Tính luôn tiền tiếp, tiền này, tiền tươi, tiền khô gì đó còn nhiều tiền hơn cô. Mà tới cuối năm cái ông chủ ông phát cho con cái thêm này đi này. Cái thêm này đi này đó ông phát cho con là 10.000. Nhưng con mới nói cô ơi, 10.000 này mà nó đâu phải là 10.000. Còn ổng đâu cô cũng phải mua này, mua kia, sắp lái được chứ. Tại vì bây giờ cô biết thêm chút nghề neo nha, cô phỏng vấn cái anh kia chủ tiệm neo. Ảnh dạy cô, ảnh nói nếu mà mình là chủ tiệm neo đó, mà mình phát đám yêu tu á, thì ông chủ ổng mua sắp lái. Còn nếu mà mình đi chia tứ lục gì đó, thì mình phải tự mua bao tay rồi gì đó phải không? Con nói vậy đúng không?
Yeah.
Rồi. Thì con mới nói, cái 10.000 nhưng mà trong đó con phải đi mua supply cô ơi. Cái mình đi ra cái ông khai thuế. Cái ông đó, tôi giúp cho chị khai ra, chị trừ những cái chi phí về business. Cái còn lại 8.000. Cái nếu mà cái 8.000 đó mà con đóng thuế đó, thì con sẽ đóng 7.65% là một người thợ neo trên cái số 10.000 đô la, à 8.000 đô la. Nhưng mà nhớ rằng cái khi cô đi làm bên phía cô là cô đi bấm thẻ đó, cái lúc mà ông chủ ông ngắt của cô 7.65% ông đóng vào quỹ an sinh xã hội, thì cái ông chủ của cô ông đóng thêm một phần của chủ nhân 7.65% nữa dưới cái trường mục của cô. Có nghĩa là khi mà cô đi lệnh cái chất lương thì có không phải 7.65% mà 15.3% đóng vào cái quỹ an sinh xã hội dưới cái tên của cô. Đằng này của con đi làm xe này đi này, thì lúc đó con đổi cho hai cái nón lận. Một cái nón là công nhân và một cái nón là chủ nhân. Lúc bấy giờ với cái thu nhập gần của con là 8.000 đô la, con đóng 15.3%. Thì con cũng tạo được tín chỉ bình thường giống như cô là người đi bán thẻ. Tự trung, mỗi một năm nếu mà con làm đóng thuế an sinh xã hội ở cái thời điểm này là khoảng 6.000, thì con có được 4 tín chỉ. 10 năm là mình có 4 tín chỉ.
Vậy là một năm là đóng được, nếu mà đóng thuế được 8.000 là được 4 tín chỉ hả con?
Đúng, 4 tín chỉ thôi. Một năm có 4 tín chỉ hả? Cô nói con nghe, con làm 8.000, con có 4 tín chỉ. Bà Hạnh Dung bà làm 30.000 cũng có 4 tín chỉ thôi.
Chưa cũng 4 tín chỉ hả cô?
Nhưng mà cái xác nhau đó, ba đứa mình đó, nếu mà cô làm lương có 5 đồng giờ, con làm được 8.000, bà Hạnh Dung làm được 30.000. Thì tới khi ba đứa mình về hưu á, thì bà Hạnh Dung bà được cái hưu bổng nhiều nhất. Con lãnh được gì vừa, con lãnh được có chút xíu thôi. Tùy thuộc cái mức độ, cái số tiền mình đóng góp vào cái quỹ đó.
Dạ, vậy là cô nói là nếu mà một năm cá nguyệt mà mình làm được 1.360 đồng, mình đóng thuế 7.65% thì là mình được một cái tín chỉ.
À, nhưng mà nếu mà em làm nên em phải đóng gấp đôi em ơi.
Dạ. Vậy là một năm cá nguyệt được
tín chỉ
năm
được. Nhưng mà cô nhắc nghe, đừng, I can you, I sing you, là đừng có gì cái lợi trước mắt, mà nói tại vì tôi có con nhỏ nè, tôi trừ tiêu hành tỏi ớt, cái cuối cùng cái tôi nói nằm đó tôi lỗ, cho tôi có lợi. Khi con lỗ là con không có phải đóng thuế, mà khi con không đóng thuế đó, có mấy em nói với cô ơi, năm nào con cũng đi khai thuế hết trơn à, mà chính phủ cho con tiền, mà con đâu có đóng gì. Rồi tới chừng con 60-70 tuổi như cô, con nói, ủa sao mà con cũng đi làm cả 20 năm nay mà con không có được tín chỉ nào. Là lý do tại vì mình không đóng thế mà mình không có tín chỉ nha con.
Dạ, còn con có hỏi khác là nếu như mình, mẹ con mà dạng giống như là Enzimo, vậy có được ăn tiền ăn từ disability vậy có được hưởng trợ cấp gì không?
Mà mẹ con bao nhiêu tuổi?
Dạ mẹ con 67 tuổi mà Việt Nam mới qua cô ơi. Con tính offline vô thử ra đi đi.
Con ơi.
Dạ.
Bao lâu thì bây giờ cho tới con bảo lãnh mát con qua hay sao?
Dạ con bảo lãnh qua ạ.
Ok, thì sau 5 năm á, thì má con đủ điều kiện để mà xin thi quốc tịch. Ok, nhưng mà con á, má con bị bệnh Alzheimer. Nhiều khi bà thấy mặt con, bà còn nhớ con ai sao bà đi thi được, phải không? Thì lúc đó đó con mới đi xin, con đưa má con đi bác sĩ, thì con mới xin bác sĩ chứng nhận là với cái tình trạng bệnh quên nhớ của má con mà má con không thi được, thì người ta miễn cho đi thi, vẫn có bằng quốc tịch. Thì lúc bấy giờ con mới đi xin SSI cho má con được.
Được miễn, dạ, vậy là sau 5 năm.
Nhờ má con qua được mấy năm rồi?
Dạ, mới qua có mấy tháng rồi.
Rồi, đáng chiến đấu nha con.
Dạ, nhờ sau 5 năm rồi nè, được xin. Vậy là tự động vô cho con.
Đâu có tự động, mình cũng phải xin sổ chứ đâu có tự động có. Chỉ có con tự động đi cài thôi má, vậy thôi con ơi.
Dạ con cảm ơn con nhiều, cảm ơn chị Anh Dung.
À dạ vâng, dạ vâng cảm ơn. Dạ xin chào. Dạ vâng cảm ơn chị đã đến với chương trình. Và thưa quý vị, 817-8994-110 Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Dạ, em chào chị Hạnh Dung và chào chị Hồ Quang.
Dạ, xin cho biết tên ạ, xin cho biết tên đi.
Em tên là Lan.
Dạ, vâng, chào Lan.
Chị Quang ơi, em hỏi câu này, ông xã em đi làm, hiện nay thì ông sinh ông sinh đầu tháng riêng năm 1955. Thì bây giờ nếu mà sắp sửa xin cái Medicare thì cái thể thức nó như thế nào vậy chị Hồ Quang?
Mà bây giờ ông xã có đi làm không?
Dạ có đi làm, đang đi làm full time. Thì bây giờ em nghe nói cái Blue Cross Blue Shield, cái chỗ làm á, hình như là nó bắt mình phải xin cái Medicare tại mình sắp sửa qualify rồi đó chị. Bây giờ chị.
Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ. Thì mình phải xin, nhưng mà ông còn đi làm phải không? Vẫn tiếp tục đi làm phải không?
Dạ dạ.
Thì cứ xin cái Medicare Part A thôi.
Nhưng mà mình đi ra đâu xin hả chị?
Dạ lên mạng xin được rồi.
À lên mạng xin hả chị?
Dạ.
Dạ. Cái thể thức có khó không ạ?
Dạ đơn giản lắm, dạ đơn giản lắm.
Nhưng mà
dạ, cái địa chỉ của trang mạng là www.socialsecurity.com.
Dạ vâng. Dạ vâng, nhưng mà nếu mà lên mà xin như vậy thì là cái health insurance cho cả cái family nó ảnh hưởng như thế nào ạ?
Cái health insurance đó là ổng mua, là ổng cover cho gia đình.
Dạ vâng.
Rồi, bây giờ bà phải hỏi ổng, là đi vào hỏi trong sở là chắc chắn là người ta không có muốn cover cho ổng khi ổng qua 65. Người ta muốn để cho Medicare cover cái phần Part A trước. Nhưng mà nếu mà ổng vẫn tiếp tục mua.
Hello.
Dạ, tôi nghe.
Dạ vâng.
Em cái giọng nó bị cắt ngang rồi. Nhưng mà nếu mà anh vẫn cần phải mua là vì để cover cho whole family á chị.
Dạ, thì cái đó là health insurance ở sở. Còn tới cái tuổi 65 là mình ghi danh vào Medicare Part A. Là cái Medicare đó mình không phải đảm bảo phí.
Dạ vâng.
Dạ.
Vậy là mình chỉ cần Medicare, mình không có cần supplemental.
Dạ không. Cần, nếu còn bảo hiểm ở sức khỏe ở sở chỉ cần ghi danh Part A thôi.
Dạ vâng.
Dạ.
Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm.
Dạ, xin chào.
Dạ vâng, cảm ơn cô Lan rất là nhiều đã đến với chương trình.
Và thưa quý vị, chương trình cũng không còn nhiều giờ nữa, cũng còn vài phút. Vậy thì quý vị có những cái câu hỏi gì liên quan đến an sinh xã hội thì hãy gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Cô Anh Chi Hậu Quang hiện tại đang ở trên làn sóng để mà sẵn sàng trả lời những cái câu hỏi thắc mắc có liên quan đến vấn đề an sinh xã hội. Vì quý vị hãy gọi vào nhé, 817-899-4110. Và Hạnh Dương xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, hello.
Dạ vâng, Hạnh Dương xin chào. Xin cho biết tên thưa chị.
Dạ, em tên Anh.
Dạ, chào chị Anh.
Ông cậu em á, với lại bà mợ đều có cái tiền hưu, nhưng mà cậu mới vừa mất chừng một tháng hơn. Như vậy cái tiền hưu của ông cậu có, bà mợ có được nhận không?
Bà mợ năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
80 rồi cô.
Bà mợ 80.
Dạ, phải
đó
mấy 80
là hồi ông cậu
đó.
Còn sống là cái hưu của ông cậu là bao nhiêu?
Chắc cũng ở rao 1000 gì đó.
Rồi bà mợ là ăn theo hay là bà mợ có cái hồ sơ hưu bổng riêng?
Mợ có cái hồ sơ về cho retire riêng của mợ.
Nhưng mà cái tiền của mợ có ít hơn của cậu không?
Hình như nhiều hơn một vài trăm gì thôi à.
Nếu mà nhiều hơn thì thôi, của ông mình gửi theo ông thôi. Trừ phi là của ông nhiều hơn thì bà mới lãnh phần sai biệt.
Dạ. Ok, con cảm ơn cô.
Ok, chào em.
Chào vâng, xin cảm ơn. Và Hạnh Dương xin mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, Hạnh Dương gửi lời chào và xin cho biết quý danh thưa chị. Hello.
Hello.
Dạ, vâng ạ. Hạnh Dương xin chào, xin cho biết tên thưa
dạ,
chị.
Dạ, chị ơi. Dạ, em tên Đức ạ.
Ồ, dạ, chào anh Đức.
Dạ, chị ơi cho em hỏi cô Hồ Quang là em sang Mỹ đã được 4 năm rồi và 4 năm em đều đi làm và đóng thuế. Nhưng mà sao chưa có thấy gửi về cái bảng là mỗi năm mình làm bao nhiêu income á chị? Bao giờ em mới nhận được cái giấy đó hả chị ha?
Em phải tự lên mạng em kiếm em ơi, bây giờ chính phủ thả tiện rồi, không dạ. không có gửi giấy ra. Đỡ tốn tiền giấy, đỡ tốn tiền in mà đỡ tốn tiền tem. Thành
cô
em
ơi,
phải lên
cô,
trên
cô,
mạng.
Dạ cô ơi, cô làm ơn cô cho con cái địa chỉ để con vô cái trang mạng con coi đi cô.
Rồi, có giấy viết đó chưa?
Dạ có rồi ạ.
Cô đọc chậm chậm nghe.
Dạ,
www.socialsecurity.
Dạ. Dạ rồi.
.gov.
Dạ rồi.
Ok.
Rồi,
mới có 4 năm
là...
đường còn dài lắm Đức ơi, ráng chiến đấu Đức ơi.
Cô ơi rồi, dạ bởi vậy con nói. Nhưng mà cô vô căn đó rồi con làm sao nữa cô?
Rồi con mới mở cho mình My Social Security Account.
Dạ. Cái quy trình để mở cái account đó có lâu có khó khăn không cô?
Đòi hỏi cái điều kiện như thế này. Thứ nhất, mình phải ở Mỹ. Thứ hai, mình phải trên 18 tuổi.
Dạ.
Thứ ba, mình phải có một số an sinh xã hội. Thứ
dạ rồi,
tư là đâu? Mình phải có một cái email address.
Dạ rồi.
Vậy là con có đủ không?
Dạ con đủ hết.
Vậy là con ngon lành rồi, cứ thế mà làm. Dạ. Nhưng mà cô nhắc cái này nha. Người ta sẽ hỏi những cái câu hỏi rất là riêng tư. Chẳng hạn dạ. Như người ta hỏi vậy chứ mình có mua nhà không? Nếu
dạ.
Mình mua nhà thì cái mortgage của mình là hãng nào? Mình có mua
dạ.
Xe không? Cái xe của mình là hãng gì, đời gì? Thì mấy cái đó chuẩn bị nha.
Dạ. Cô ơi, như nhà của con á, cô hồi lúc con qua là con chưa có đủ điều kiện. Con mượn anh chị cô sai đứng tên giùm. Rồi đầu năm 2019 này con đã trả hết tiền nhà rồi. Thì anh chị trả nhà lại cho con. Hiện tại là con mới sang tên nhà xong á cô. Thí dụ như họ hỏi rồi con trả lời sao?
Thì con trả lời cái đó thì là nếu mà trả cát thì không nói chuyện, người ta chỉ hỏi chẳng hạn như là nếu qua một cái mortgage company hay vậy. Hạnh Dung ơi.
Dạ.
Dạ.
Hạnh Dung.
Dạ.
Em này nó mới qua có 4 năm ở nhua nhà trả cát rồi kìa Hạnh Dung.
Trời ơi, cô quá giỏi luôn á. Chúc mừng.
Trời ơi, dữ vậy con.
Chị với cô ơi, con cũng nhà con ít tiền lắm, khu của con ít tiền.
Trời ơi, chứ cô qua đây mấy chục năm mới trả nổi mà cái nhà chưa hết ở rồi con ơi.
Trời ơi cô, tại vì cô đòi mua nhà lầu, cô đòi mua nhà mới, còn nhà của con nhà cũ cô ơi, chị ơi.
Nghĩa là nói chung lại là nếu mà mình mua nhà nhỏ nhỏ thì đỡ còng lưng đúng không phải Đức? Phải không Đức?
Dạ đúng rồi chị, dạ đúng rồi, dạ.
Không, cái này phải cho mượn cái chữ mà hồi nãy Hạnh Dung xài đó nha.
Là gì? Là
cô
gì?
Nghe xong cái chuyện con 4 năm mà con trả hết tiền nhà là cô ngưỡng mộ thiệt đó nha con.
Dạ, thiệt ngưỡng mộ luôn á.
Dạ, tại vì nhà của con cũng nhỏ lắm cô ơi, số tiền nó cũng ít lắm, thành ra là mình ráng dành dụm mình để dành, dạ.
Thì bởi vậy ngưỡng mộ là cái điểm đó đó.
Tại vì ngưỡng mộ là biết để dành đó.
Đó là biết để dành. Chứ ở đây dạ. Nhiều khi mà ở nhà thiệt nhiều nhưng mà nợ nhiều thì cũng đâu phải là gọi là trả hết đâu, đúng không? Phải không chị Hồ Quang?
Đừng nói đụng chạm nha. Tôi chưa hết nợ cái nhà đó.
Tới ngày chọc chị Hồ Quang.
Dạ con cảm ơn cô nhiều, với cảm ơn chị nhiều. Chúc cô với chị một ngày làm việc vui vẻ nghe.
Dạ vâng.
Thank
vâng.
You.
Dạ thank you so much. Cảm ơn Đức nha.
Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn cô.
Dạ vâng. Dạ. Vâng cảm ơn. Xin chào. Dạ thưa quý khán giả, Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý vị đã đến với chương trình cũng như tham gia rất là nhiệt tình. Cũng như là Hạnh Dung đã rất cảm ơn chị Hồ Quang nha. Hạnh Dung cũng xin cáo lỗi với tất cả các quý vị cũng đang gọi vô và cũng đang có người chờ. Đã nói lúc đầu làm ơn gọi vô để đừng giờ chót. Hạnh Dung rất là tiếc khi phải không có bắt được cuộc gọi của quý vị. Thôi quý vị chờ 2 tuần sau nữa đi. Hạnh Dung gửi lời mến chào quý vị và cũng như
tháng này mình có tới 3 lần là đến nhà.
Rồi vậy thôi chị đi. Rồi bây giờ
dạ,
tới chị đi, chị nói đi.
Chương trình. Xin cảm ơn Hạnh Dung và xin hẹn một lần phát thanh kỳ tới.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị. Xin kính chào.
Hãy cho nhau nồng ấm để giữ cho đời một chút.